Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ, khi thánh lễ kết thúc, linh mục chủ sự nói với chúng ta rằng lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Đây không phải là một lời chào tạm biệt đơn thuần. Đây cũng không phải lời nói để chia tay giữa linh mục và cộng đoàn, mà đây là một lời sai đi. Chúng ta nhớ điều ấy, đây là một lời sai đi. Có nghĩa là thế nào? Thánh lễ trong nhà thờ kết thúc với việc chúng ta rước lễ và chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà khi thánh lễ trong nhà thờ kết thúc thì một thánh lễ mới khởi đầu, đó là thánh lễ trong cuộc đời. Cả ngày sống của chúng ta là thánh lễ dâng liên lỉ lên Thiên Chúa. Nếu trong nhà thờ này chúng ta dâng lên Thiên Chúa hy lễ cứu độ của Chúa Giêsu, thì trong suốt cuộc sống hàng ngày chúng ta dâng lên Chúa những hy sinh cố gắng của chúng ta. Vì thế mà câu nói của vị linh mục chủ sự thánh lễ, lễ xong chúc anh chị em đi bình an, xin được nhắc lại, không phải là một lời tạm biệt, không phải là một lời chia tay, nhưng là một lời sai đi, và để chúng ta tiếp tục sống đức tin và mầu nhiệm thánh thể trong cuộc đời. Lời sai đi này nhắc lại cho chúng ta lời sai đi của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Thánh Ma-thêu đã ghi lại, trước khi lên trời, Chúa Giêsu dẫn các tông đồ đến núi, ngọn núi cao. Chúa bảo: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, quy tụ họ và giúp cho họ được hiểu biết mầu nhiệm nước trời, đồng thời hãy rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và họ không phải là những người ra đi đơn lẻ, họ cũng không phải là những người tùy cơ ứng biến, muốn giảng thế nào thì giảng. Họ cũng không phải là những người đem đi để quảng bá sự khôn ngoan và kiến thức thế gian, nhưng họ là những tông đồ đi để rao giảng nước trời. Và như Chúa Giêsu nói, chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm: Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay giáo hội cầu nguyện cho công cuộc chuyển giáo. Chúng ta nói đến chuyển giáo nhiều lắm, nhưng mà hầu hết đối với những người giáo dân, chúng ta khi nói đến chuyển giáo giống như chúng ta hô khẩu hiệu, giống như chúng ta nói đến những công thức suông, giống như chúng ta nhắc lại học thuộc lòng mà không có lưu lại trong tâm trí và cuộc đời chúng ta truyền giáo là cái gì và mỗi người giáo dân phải làm gì để cộng tác vào sứ vụ truyền giáo. Thưa quý ông bà và anh chị em, truyền giáo là một việc làm mang tính logic với đời sống đức tin. Bởi vì nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta mong muốn cho nhiều người khác biết Chúa. Nếu chúng ta cảm nhận được hạnh phúc, niềm vui của người tin Chúa thì chúng ta mong ước cho nhiều người khác biết Chúa và tôn thờ Chúa. Nếu chúng ta cảm thấy được sự ngọt ngào của đời sống đức tin thì chúng ta thao thức mong muốn cho nhiều người được hưởng sự ngọt ngào ấy. Tuy vậy, nói đi nói lại, chúng ta trở về với định nghĩa truyền giáo là cái gì? Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy nó giống như những cái công thức vô hồn. Có rất là nhiều định nghĩa về truyền giáo. Hôm nay tôi xin các bà và anh chị em chúng ta dừng lại ở một cái định nghĩa rất đơn sơ. Truyền giáo là nói về Chúa Giêsu cho người khác. Nếu chúng ta yêu mến Chúa Giêsu thì chúng ta mong muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác. Cũng giống như chúng ta đọc một quyển sách rất hay và chúng ta mong muốn giới thiệu cho bạn bè để đọc cuốn sách ấy. chúng ta xem một bộ phim rất là tuyệt vời, thì chúng ta nói với bạn bè giới thiệu để họ xem bộ phim ấy. Chúng ta thấy có một vở kịch rất có giá trị, giáo huấn con người về đạo đức, chúng ta giới thiệu với bạn bè để họ cùng xem vở kịch ấy. Vì thế nếu chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta mong cho người khác yêu mến Chúa Giêsu như chúng ta đã yêu mến Chúa Giêsu. Vì thế mà một định nghĩa rất ngắn gọn, rất đơn giản, truyền giáo là nói về Chúa Giêsu cho những người khác. Nhưng mà làm sao nói được về Chúa Giêsu nếu chúng ta không hiểu, không biết Chúa Giêsu là ai? Làm sao chúng ta có thể nói về Chúa Giêsu được nếu chúng ta không thực hiện giáo huấn của Người? Làm sao chúng ta có thể nói về Chúa Giêsu được nếu chúng ta không bao giờ cầu nguyện với Chúa? Cho nên đó là ba cái điều rất là cần thiết, và nó là những điều kiện căn bản để chúng ta có thể truyền giáo, để rồi khái niệm về truyền giáo không trở thành một công thức, một khẩu hiệu. Tôi xin nhắc lại, làm sao mà nói về Chúa Giêsu được nếu chúng ta không biết Chúa là ai? Người Công giáo thì phải biết Chúa Giêsu là ai, đọc phúc âm để thấy Chúa là Con Thiên Chúa, là Đấng nhập thể, là Đấng đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể, là Đấng đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta khi chúng ta dâng lễ và cầu nguyện. Chúa Giêsu không phải là một khái niệm. Chúa Giêsu không phải là một nhân vật huyền thoại. Chúa Giêsu cũng không phải là một vĩ nhân như biết bao vĩ nhân ở trong cuộc đời này. Nhưng Chúa là Đấng đang sống, đang hiện diện giữa chúng ta, Đấng là Con Thiên Chúa và vẫn đang tiếp tục giáo huấn chúng ta. Làm sao nói được về Chúa Giêsu nếu chúng ta không cầu nguyện với Chúa? Có bao giờ các ông các bà vào nhà thờ, tâm hồn mình hướng về Chúa Giêsu, hoặc là trong đời sống gia đình, hoặc là những lúc gặp những chuyện vui, chuyện buồn mà chúng ta cảm nhận được điều Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay: này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Và điều thứ ba, làm sao chúng ta có thể nói về Chúa Giêsu nếu chúng ta không thực hiện những điều Chúa Giêsu rao giảng? Đây là một vấn đề lớn lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc, và đây là một vấn đề vô cùng quan trọng trong đời sống đức tin. Bởi vì chính Chúa nói rằng người ta nhìn thấy anh em làm những điều tốt đẹp, người ta thấy anh em sống bác ái, người ta nhận ra anh em là con của Cha trên trời. Vì thế mà nói truyền giáo thì xa xôi quá, nhưng mà mỗi người chúng ta trong cuộc đời thực hiện những gì Chúa dạy đã là truyền giáo tuyệt vời rồi. Mà thật buồn thay, có nhiều người lại đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu, cho nên họ không cộng tác vào sứ vụ truyền giáo, mà họ còn làm mờ ảnh hình ảnh của giáo hội, họ làm biến dạng hình ảnh của giáo hội. Nói đến đây, tôi nghĩ đến những chia rẽ giữa những người giáo dân, những chia rẽ giữa những hội đoàn đạo đức cạnh tranh canh kẽ nhau, những mâu thuẫn giữa gia đình Công giáo. Có nhiều gia đình Công giáo ly tán, có nhiều gia đình Công giáo tan vỡ, có nhiều mối tương quan giữa người có đạo với người có đạo mà trở thành huynh đệ tương tàn. Có những cạnh tranh không lành mạnh, có những chia rẽ, có những nhận định không công bằng, và có những cách ứng xử không phù hợp, có những lời nói không xứng đáng với người tin hữu. Chúng ta hãy khởi đi từ những điều đơn giản đó, và nếu chúng ta sống được những điều ấy thật tốt thì chúng ta đã là những nhà truyền giáo rồi, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế mà ngày hôm nay không chỉ đơn giản là chúng ta cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, nhưng mỗi người đang hiện diện trong ngôi nhà thờ chính tòa này, hãy tự đặt câu hỏi: đối với tôi, hoàn cảnh cụ thể là người cha, người mẹ, hoàn cảnh cụ thể là người công nhân, là người bác sĩ, là người giáo viên, hoàn cảnh cụ thể là người buôn bán, tôi có thể làm gì để cộng tác vào sứ vụ truyền giáo? Chắc chắn mỗi người chúng ta tìm ra câu trả lời rất đơn sơ, rất cụ thể mà rất là thiết thực. Nhờ đó chúng ta trở nên những người truyền giáo vâng lệnh của Chúa đến thế gian này Và như lời sai đi của linh mục chủ lễ, lễ xong chúc anh chị em đi bình an, không phải là một lời tạm biệt, nhưng là một lời mời gọi hãy vào cuộc đời để nói về Chúa Giêsu. Amen.